235. Chuyện về ẩn sĩ Vajjanaka. Tiền thân Vajjanaka. Này Vajjanaka, vân vân. Câu chuyện này khi ở kỳ viên, bậc đạo sư kể về Roja, một người của bộ tộc Mala. Người này là bạn cư sĩ của tôn giả Ananda. Một hôm gửi một bức thư nhắn tin mời tôn giả đến thăm mình. Tôn giả xin phép bậc đạo sư và ra đi. Sau khi đãi tôn giả ăn các món thượng vị khác nhau, vị ấy ngồi xuống một bên, nói chuyện thân mật với tôn giả và mời tôn giả thọ hưởng cuộc sống đầy đủ dục lạc ở nhà mình. Thưa tôn giả Ananda, nhà tôi rất nhiều kho động sản và bất động sản. Tôi sẽ chia tài sản này làm hai và tặng tôn giả một nửa. Hãy đến đây, chúng ta chung sống trong một gia đình. Vị trưởng lão nói cho bạn biết sự nguy hiểm của các dục, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy đi về tinh xá. Bậc đạo sư hỏi, này Ananda, ông có gặp Roja không? Trưởng lão trả lời, thưa có, bạch Thế Tôn. Roja nói chuyện gì với ông? Trưởng lão trả lời, bạch Thế Tôn, Roja mời con sống đời gia đình. Con nói lên những nguy hiểm của một đời sống gia đình cho bạn con. Bậc đạo sư nói, này Ananda, không phải chỉ nay Roja, người Manla ấy, mời các vị xuất gia sống đời gia đình. Lúc trước, kẻ ấy cũng đã làm như vậy rồi. Rồi theo yêu cầu của tôn giả Ananda, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn ở một thị trấn. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài xuất gia làm vị ẩn sĩ, sống lâu ngày tại khu vực Tuyết Sơn. Vì mục đích lấy muối và giấm, Ngài đi đến Ba La Nại trú ở công viên của vua. Hôm sau, vị ẩn sĩ đi vào thành. Bấy giờ, một vị triệu phú ở Ba La Nại hoan hỷ với uy nghi của Bồ Tát, đưa Ngài về nhà, mời Ngài thọ trai. Ngay khi được Ngài nhận lời ở lại với mình, vị ấy đem Ngài vào ở trong hoa viên và thường đến phục vụ Ngài đủ mọi nhu cầu. Hai người nảy sinh tình thân mến với nhau. Một hôm, vị triệu phú Ba La Nại vì thương mến Bồ Tát suy nghĩ như sau: đời sống xuất gia thật cực khổ, ta sẽ khuyên bạn ta từ bỏ xuất gia. Ta sẽ chia tất cả tài sản ta làm hai và cho bạn một nửa, rồi hai chúng ta cùng chung sống với nhau. Vì vậy, một hôm, sau khi ăn uống xong, nói chuyện thân mật với bạn, vị triệu phú Ba La Nại nói: thưa tôn giả Vajjanaka, đời sống xuất gia đầy phiền toái, đời sống gia đình đầy an lạc. Hãy hoàn tục và hai chúng ta cùng thọ hưởng các dục lạc với nhau. Nói vậy xong, vị triệu phú đọc bài kệ đầu. Này Vajjanaka, an lạc thay gia đình, đầy đủ thứ vàng bạc, đầy đủ các món ăn, ở đây ăn và uống, rồi nằm dài thỏa thích. Nghe vậy, Bồ Tát nói, này đại triệu phú, bạn đắm say dục lạc, vì không có trí, bạn tán thán công đức của đời tại gia, không tán thán công đức của đời xuất gia. Tôi sẽ nói với bạn mọi phiền toái của đời sống gia đình. Này, hãy lắng nghe. Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai. Người sống trong gia đình không bao giờ an lạc. Người ấy thường nói láo, người ấy thường lừa đảo, người ấy thường đánh đập, làm hại những người khác. Các tội lỗi như vậy, làm sao chế ngự được? Vậy ai nay còn muốn sống ở trong gia đình? Với những lời này, bậc đại sĩ nói lên những khuyết điểm của đời sống gia đình, rồi đi đến hoa viên như cũ. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, vị triệu phú Ba La Nại là Roja, người của bộ tộc Mala, còn ẩn sĩ Vajjanaka là ta vậy. 236. Chuyện con cò. Tiền thân Baka. Thật trắng thay chim này, vân vân. Câu chuyện này khi ở kỳ viên, bậc đạo sư kể về một kẻ giả dối. Khi kẻ ấy được đưa đến trước mặt bậc đạo sư, ngài nói: "Này các tỷ kheo, người này không những nay mà thuở xưa đã là một kẻ giả dối." Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát là con cá vua sống trong cái hồ ở khu vực Tuyết Sơn cùng với một số lớn cá tùy tùng. Lúc ấy, một con cò muốn ăn các con cá tại chỗ gần hồ nước. Vì vậy, nó cúi đầu, giang cánh ra, nhìn các con cá một cách mơ màng, chờ đợi khi nào chúng mất cảnh giác thì bắt chúng. Bây giờ, Bồ Tát cùng với đàn cá đi tìm mồi đến tại chỗ ấy. Đàn cá thấy con cò đang rình mồi, liền đọc bài kệ đầu. Thật trắng thay chim này, loài chim hai lần sanh, chẳng khác gì hoa súng, lặng lẽ giang hai cánh, im lặng mơ màng nhìn, như trầm tư mặc tưởng. Bồ Tát nhìn con cò và đọc bài kệ thứ hai. Con cò ấy làm gì? Các người đâu biết được, vì không biết rõ ràng, nên có lời tán tụng. Chim hai lần sanh ấy đang đợi giết chúng ta. Do vậy, hai cánh nó không vẫy, không động đậy. Nghe nói vậy, đàn cá vẫy nước và đuổi con cò đi. Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, con cò là kẻ giả dối này, còn vua cá là ta vậy. 237. Chuyện thành Saketa. Tiền thân Saketa. Thế tôn do nhân gì? Vân vân. Câu chuyện này khi ở gần Saketa, bậc đạo sư kể về sự sanh khởi luyến ái. Chuyện hiện tại và quá khứ giống như tiền thân số 68, chương 5. Khi Đức Như Lai đi vào tinh xá, các tỷ kheo hỏi: "Bạch Thế Tôn, luyến ái bắt đầu như thế nào?" Và họ đọc bài kệ đầu. Thế Tôn do nhân gì? Ở đời có số người, tâm hết sức lạnh nhạt, nhưng đối với kẻ khác, tâm lại rất yêu thương. Bậc Đạo Sư giải thích bản chất của luyến ái qua bài kệ thứ hai. Xưa do vì sống chung, nay do vì hạnh phúc, như vậy luyến ái sanh như sen mọc trong nước. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Hai người này là hai vợ chồng vị Bà La Môn thời xưa, và con trai của họ là ta vậy. 238. Chuyện một chữ. Tiền thân Ekapada. Cha thân, hãy nói lên, vân vân. Câu chuyện này khi ở kỳ viên, bậc đạo sư kể về một vị điền chủ ở xá vệ. Một hôm, đứa con trai của vị ấy ngồi trên bắp vế của cha và hỏi vị ấy về ý nghĩa cái cửa. Người điền chủ ấy nói: "Câu hỏi này, trừ Đức Phật, không một ai khác có thể trả lời." Vì vậy, ông dắt con đi đến kỳ viên, đảnh lễ bậc đạo sư, thưa: "Bạch Thế Tôn, đứa con trai của con ngồi trên bắp vế con và hỏi về ý nghĩa cái cửa. Con không biết trả lời nên đến đây. Mong Thế Tôn trả lời câu hỏi này. Bậc đạo sư nói, này nam cư sĩ, đứa trẻ này, này đang đi tìm lý tưởng. Thuở trước, nó cũng đã đi tìm lý tưởng và hỏi các hiền trí câu hỏi này rồi. Các nhà hiền trí đã trả lời nó, nhưng qua nhiều lần tái sanh chồng chất, nó không nhớ. Rồi, theo lời yêu cầu của người điền chủ, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình triệu phú. Lúc lớn lên, cha chết, Bồ Tát được hưởng địa vị của người triệu phú. Bây giờ, con trai của Bồ Tát ngồi trên bắp vế cha và hỏi, thưa cha thân, hãy nói cho con một việc chỉ gồm có một chữ nhưng bao hàm nhiều ý nghĩa. Rồi nó đọc bài kệ đầu. Cha thân, hãy nói lên một chữ gồm nhiều nghĩa. Với chữ ấy chúng ta thành đạt được lý tưởng. Người cha nói lên bài kệ thứ hai. Một chữ đáng kính trọng. Một chữ gồm nhiều nghĩa. Đó chính là tài năng, liên hệ với giới đức, gắn liền với nhẫn nhục, để con giúp bạn hữu và cảnh giác kẻ thù. Như vậy, Bồ Tát đã trả lời câu hỏi của con trai. Đứa con trai ấy dùng phương pháp mà người cha nêu ra để thành tựu lý tưởng. Về sau, khi mệnh chung, nó đi theo nghiệp của mình. Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc đạo sư giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, cả hai cha con đắc quả dự lưu và ngài nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, người con trai ấy là người con trai ngày nay, còn ta là triệu phú Ba La Nại. 239. Chuyện con nhái xanh. Tiền thân Harita Mata. Khi ta là con rắn, vân vân. Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về vua Ajatasattu, Asathe. Khi phụ thân của vua Pasenadi nước Kosala gả con gái cho vua Bimbisara, Tần Bà Sala, có cho nàng một làng ở Kashi như món tiền sắm lễ. Khi Asathe giết cha là vua Bimbisara, không bao lâu mẫu hậu mệnh chung vì thương chồng. Sau khi mẹ mất, vua Asathe vẫn hưởng lợi tức của ngôi làng ấy. Vua Kosala quyết định không để ngôi làng thuộc tài sản gia đình mình cho tên nghịch tử đã giết cha, và vua gây chiến với Asathe. Khi thì người cậu, tức là vua Pasenadi, chiến thắng. Khi thì người cháu, tức Asathe, chiến thắng. Khi Asathe thắng trận, vua giương cờ lên khắp trong nước và đi về thành với khí thế tưng bừng. Khi vua thất trận, vua về sầu muộn và không cho ai biết. Một hôm, tại chánh pháp đường, các tỷ kheo ngồi nói chuyện này. Thưa các hiền giả, khi Asathe thắng người cậu thì hân hoan, còn khi thất trận thì sầu muộn. Bậc đạo sư đến chánh pháp đường và hỏi, này các tỷ kheo, các ông đang ngồi họp bàn vấn đề gì? Khi được nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói, không phải chỉ này, ngày xưa cũng vậy. Khi nào ai thắng trận cũng hân hoan, khi nào ai thất trận cũng sầu muộn. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm con nhái xanh. Lúc bấy giờ, khắp nơi tại những hang lỗ sâu dưới sông, dân chúng thường đặt các lưới nơm để bắt cá. Một bầy cá lội vào trong một cái nơm ấy, và một con rắn nước cũng bò vào đó để bắt cá. Đàn cá hợp lại và cắn con rắn nước toàn thân chảy máu. Con rắn không thấy ai cứu mình, sợ chết, vội bò ra khỏi miệng rơm, và nó vô cùng đau đớn, nằm nấp một bên bờ nước. Lúc bấy giờ, con nhái xanh nhảy đến và rơi vào miệng cái lưới. Con rắn không biết ai có thể phán xử cho mình. Thấy nhái xanh nằm đấy, liền hỏi. Này bạn nhái xanh, bạn có bằng lòng với việc làm của đàn cá này không? Rồi nó đọc bài kệ đầu. Khi ta là con rắn, đi vào trong miệng nơm, các con cá cắn ta. Bạn nhái có hoan hỷ với việc đàn cá làm. Con nhái xanh nói, vâng, thưa bạn, tôi hoan hỷ. Vì sao vậy? Khi những con cá đi vào khu vực của bạn, bạn ăn chúng. Khi bạn vào khu vực đàn cá, chúng ăn bạn. Tại khu vực của mình, tại chỗ mình kiếm ăn, không ai là không có sức mạnh. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai. Loài người thường ăn cướp, khi nào thấy được lợi. Khi người khác ăn cướp, kẻ bị cướp, cướp lại. Khi Bồ Tát phân xử vụ kiện này, đàn cá thấy chỗ yếu của con rắn nước, liền nói, chúng ta sẽ bắt kẻ thù. Đàn cá đi ra khỏi miệng nôm, giết con rắn ngay tại chỗ, rồi bỏ đi. Sau khi nói pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, con rắn nước là A Xà Thế, còn con nhái xanh là ta vậy. 240. Chuyện vua Maha Pingala. Tiền thân Maha Pingala. Chính vua Pingala, vân vân. Câu chuyện này khi ở kỳ viên, bậc đạo sư kể về Đề Bà Đạt Đa. Trong 9 tháng, Đề Bà Đạt Đa đã tìm mọi cách hãm hại bậc đạo sư. Sau đó, đất nước nẻ và chôn vị ấy vào trong lòng đất của kỳ viên. Những ai sống tại kỳ viên và toàn dân sống ở trong vùng ấy nghe tin đều hân hoan và nói, Đề Bà Đạt Đa, kẻ thù của bậc đạo sư là Đức Phật Chánh Giác, đã bị đất nuốt sống. Khi nghe những lời này được lan truyền khắp nơi, dân chúng ở toàn cõi Diêm Phù Đề, các dạ xoa, các loài khửu tình và chư thiên cũng đều hân hoan vui vẻ như vậy. Một hôm, các tỷ kheo họp tại chánh pháp đường và bắt đầu nói chuyện. Thưa các hiền giả, khi Đề Bà Đạt Đa bị nuốt vào lòng đất, quần chúng sanh hoan hỷ và nói, Đề Bà Đạt Đa đã bị nuốt vào lòng đất rồi. Bậc đạo sư đến chánh pháp đường và hỏi, này các tỷ kheo, các ông ngồi họp đang bàn vấn đề gì? Khi nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa chết, đại chúng hân hoan vui mừng. Thuở trước, đại chúng cũng hân hoan vui mừng như vậy. Và bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, tại Ba La Nại, vua Maha Pingala, đại hoàng nhãn, trị vì phi pháp và bất công, làm các nghiệp ác theo ý muốn của mình. Vua dùng hình phạt thuế má, còng chân, bức hiếp quần chúng như nghiền mía trong máy ép. Vua cay nghiệt, độc ác, hung bạo, không có một chút tình thương đối với kẻ khác. Ở nhà, vua cư xử hà khắc, nghịch ý đối với vợ, con trai, con gái, đại thần, bà la môn, gia chủ, vân vân. Vua như là hột bụi đời vào mắt, như viên sạn trong vắt cơm, như mũi dao đâm vào gót chân. Lúc bấy giờ, Bồ Tát sanh ra làm hoàng tử của vua Maha Pingala. Suốt một thời gian dài, vua Maha Pingala trị vì rồi mệnh chung. Khi ấy, dân chúng toàn thành Ba La Nại hân hoan vui sướng, cười thật lớn, thiêu đốt thi hài vua với ngàn xe củi và dập tắt lửa với hàng ngàn ghè nước. Khi làm lễ quán đảnh tôn Bồ Tát lên ngôi vua, họ hân hoan vui sướng vì được một vị vua trị vì đúng pháp. Dân chúng đánh trống khắp nơi ở trong thành. Dân chúng treo cờ xí trang hoàng thành phố. Tại mỗi cửa nhà, họ dựng lều, trải dầu lúa và hoa. và ngồi ăn uống trong các lều được trang hoàng đẹp đẽ ấy trên các bục gỗ được tô điểm rực rỡ. Còn Bồ Tát ngồi trên một vương sàn tuyệt đẹp, đặt trên một cái bệ cao, dưới chiếc lọng trắng che trên đầu thật oai phong lẫm liệt. Các đại thần, bà la môn, gia chủ, người đánh xe, người giữ cửa đứng bao vây xung quanh ngài. Một người giữ cửa đứng không xa, đang khóc và thở dài. Bồ Tát thấy vậy hỏi: "Này bạn giữ cửa, cha ta chết, mọi người đều hân hoan vui sướng, chơi đùa ồn ào, còn bạn lại đứng khóc vậy? Cha ta có tử tế với bạn và yêu quý bạn sao?" Bồ Tát hỏi xong, đọc bài kệ đầu: "Chính vua Pingala làm hại khắp mọi người, nay vua đã chết đi, ai cũng thấy thoải mái. Phải chăng vua Hoàng Nhãn đã được người thương yêu, khiến người phải than khóc, hỡi người giữ cửa kia?" Nghe câu nói của Bồ Tát, người giữ cửa ấy nói: "Tôi khóc không phải vì vua Maha Pingala chết làm tôi buồn, nay tôi rất được an lạc. Trước kia, mỗi khi vua Maha Pingala đi từ lầu xuống hay lên lầu, thường dùng nắm tay đánh tôi 8 cái trên đầu như cái đánh của cây búa thợ rèn. Khi vua đi đến thế giới bên kia, vua sẽ đánh 8 cái trên đầu của thần Yama giữ địa ngục như đã đánh đầu tôi. Dân chúng ở đấy sẽ nói, vua này quá ác đối với chúng tôi, và chúng sẽ gửi vua lên trên này lại. Tôi sợ vua sẽ đến và nắm tay lại đánh trên đầu tôi, nên tôi khóc." Để nêu rõ ý nghĩa này, anh ta đọc bài kệ thứ hai: "Tôi không hề thương mến vua có con mắt vàng, tôi chỉ sợ một việc, vua sẽ trở lại đây, vì làm hại thần chết, nên từ đây vua đi, thần chết bị vua hại, lại đưa vua trở về." Bồ Tát nói với anh ta: "Vua ấy bị đốt với 1000 xe củi, được tưới với 100 ghe nước, và chỗ đất được đào lên xung quanh. Chúng sanh đi đến thế giới bên kia, do sức mạnh của nghiệp không thể trở lại với thân trước được. Người chớ sợ." Rồi để an ủi anh ta, Bồ Tát đọc bài kệ này: "Bị 1000 xe củi đốt, bị 100 ghe nước tưới, đất đã bị đào quanh, chớ sợ vua trở lại." Từ đấy trở đi, người giữ cửa được an tâm, còn Bồ Tát trị vì đúng pháp và trọn đời làm công đức như bố thí, vân vân, rồi đi theo nghiệp của mình. Khi bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, ngài nhận diện tiền thân như sau: lúc bấy giờ, vua Pingala là Đề Bà Đạt Đa và vị hoàng tử là ta vậy.